Chúng ta đang theo dõi những cuộc gặp gỡ và nói chuyện thiêng liêng giữa Mạc Sanh Văn và Thánh Nữ Teresa Hài Đồng Giêsu. Khi Mạc Sanh Văn đã khám phá ra con đường nhỏ để nên thánh, con đường của Thánh Nữ Teresa Hài Đồng Giêsu, thì Văn thường được Thánh Nữ nói chuyện với mình. Và hôm nay chúng ta sẽ nghe Văn và Thánh Nữ Teresa trao đổi với nhau về một đề tài hết sức thời sự lúc đó. Đó là sự hiện diện của nước Pháp trên đất nước Việt Nam. Văn đã bày tỏ lập trường của mình cho Thánh Nữ Teresa Hài Đồng Giêsu như sau. Cầu nguyện cho nước Việt Nam thì được, nhưng cầu nguyện cho những người thực dân thì không khi nào. Ở đây, em không đề cập đến các cha và các nữ tu thừa sai, vì em rất kính trọng các vị ấy và xem họ như cha mẹ đức tin của dân tộc Việt Nam. Về phần các ông Tây thực dân, chớ vì họ bị quẳng xuống hỏa ngục cho chúng biết tai. Em đã chứng kiến rất nhiều lần chúng hung bạo và khinh khi dân tộc Việt Nam. Chị Teresa yêu dấu của em, chị hẳn đã hay em là dòng dõi Việt Nam, và từ ngày em đủ trí khôn để hiểu biết ảnh hưởng tồi tệ và các bất công của thực dân Pháp, em không bao giờ cầu nguyện cho họ. Giá mà em chỉ được một khẩu súng lục mà thôi, em cũng dám phất cờ khởi nghĩa để đánh Tây. Teresa vẫn giữ im lặng và gồng mình chịu đựng rất kiên nhẫn. Trước thái độ hiền diệu của cô bé Pháp, bỗng nhiên Văn thấy bối rối. Và khi cơn bão tố đã dịu, Teresa nhìn Văn bằng đôi mắt ngây thơ, ôn tồn nói. Một khẩu súng lục đã ăn thua gì? Chị đây còn có một chiến thuật giết được hàng vạn người, mà chẳng cần phải phất cờ khởi nghĩa cho hao quân tốn đạn. Văn cười đáp, chiến thuật nào thế? Chị ủng hộ em đi. Nhưng em có chịu hứa với chị rằng là em sẽ dùng nó không? Văn đáp, thưa chị, em hứa. Và Teresa nói, đó là chiến thuật cầu nguyện em ạ. Thật thế, chị không bên người Pháp tí nào về những hành động không hay của họ đối với dân tộc Việt Nam. Chị cũng biết giết họ là việc xứng đáng, vì họ là kẻ thù của dân tộc. Nhưng ăn thua gì trước một đống xác chết và lòng tham vọng, sở thích dâm ô và mọi hành động ích kỷ còn tồn tại trong những kẻ còn sống. Cho nên theo ý chị chỉ cho cái chiến thuật cầu nguyện là giết được nhiều người hơn cả, mà chỉ cần có một câu vắn tắt như thế này thôi. Giêsu ơi, xin Chúa hãy xua đuổi con người tội lỗi ra khỏi lòng người Pháp. Con văn này Chúa đến cứu dân tộc Việt Nam yêu quý của con đang bị ách đô hộ của những con người tội lỗi ấy. Em biết rằng, một khi con người tội lỗi Tây thực dân đã bị ơn Chúa trục xuất ra khỏi lòng người Pháp rồi, thì ngày ấy, họ sẽ không còn những thủ đoạn như bây giờ nữa. Họ sẽ biết thương yêu nòi giống Việt Nam như chính mình họ. Nhưng em ạ, cần phải hy sinh và cầu nguyện nhiều lắm mới được. Sau cuộc nói chuyện như vậy giữa Teresa và Văn, Văn tỏ ra dạy bảo hơn và làm theo chiến thuật của Teresa. Nhưng trước tình cảm yêu nước quá nồng nàn của Văn, Teresa cũng phải trình bày vấn đề yêu nước một cách nhẹ nhàng và ít gia chạm hơn. Văn ghi lại trong tập nhật ký lời khuyên của Teresa như sau. Văn, em của chị, em hãy báo thù người Pháp theo tinh thần Chúa cứu thế. Hãy gác lại một bên mọi hận thù và dâng lên Chúa lời cầu nguyện xin Ngài ban ơn tha thứ và thánh thiện cho họ. Đối với Văn, bài học tha thứ và thánh thiện này cũng không phải dễ. Người ước ao trở nên thánh đã không tính đến các nẻo đường này. Ngày nọ, Teresa hé mở cánh cửa tương lai về cuộc chiến tranh giữa Pháp và Việt Nam. Thánh nữ kết luận, và Văn đã ghi lại trong tập nhật ký như sau. Sẽ không có sức mạnh nào tẩy trừ được thực dân Pháp ra khỏi ranh giới nước Việt Nam, ngoại trừ chỉ có một phương thế là cầu nguyện. Cầu nguyện. Phải, cầu nguyện. Cầu nguyện đi em bé thân yêu của chị. Em hãy cầu nguyện nhiều cho dân Pháp nhé. Sau này, họ sẽ không còn là kẻ thù của Tổ quốc Việt Nam nữa. Nhờ lời cầu nguyện và hy sinh, họ sẽ trở nên bạn thân. Hơn nữa, họ còn coi nước Việt Nam như người em quý mến nhất. Nhưng, để đến giây phút gặp gỡ thân thiện ấy, ma quỷ còn gieo rất nhiều trở ngại để làm chia rẽ hai nước. Vì nó biết rằng, khi hai nước đã chặt chẽ giao hảo với nhau rồi, thì nó sẽ bị những sự thiệt hại to tát trong bước tiến của nó. Và đến đây, Teresa ra hiệu báo nguy. Cần phải có một tâm hồn hiến mình làm trung gian cho cuộc giao hảo ấy. Nghĩa là hiến mình hy sinh và cầu nguyện trong âm thầm để hãn ngữ sức lôi kéo của hỏa ngục. À, chị Thánh thân yêu ơi, giá em được hân hạnh là cái linh hồn ấy thì sung sướng quá nhỉ. Không biết Chúa có ưng không? Văn đặt câu hỏi cho chị Teresa. Và Teresa trả lời, sao lại không ưng? Và Chúa cũng chỉ mong ước có thế. Vậy, từ nay, em hãy bỏ những cái ghét Pháp đi. Hãy nén tâm chịu đau khổ mà cầu nguyện cho họ, cho cuộc giao hảo mà tình yêu đang mong muốn có giữa hai nước Pháp Việt. Em hãy cầu nguyện cho đôi bên đều thấu hiểu và tín nhiệm nhau để giúp nhau đến mức hòa bình trong mối dây thân thiện. Hòa bình là biểu hiệu tình yêu. Khi hai nước đã yên hàng, chung vui mang ách tình yêu, thì lúc ấy nước của vua tình yêu Giê-xu sẽ lan tràn ra cách mau chóng, mà em sẽ là người có tên là tông đồ tình yêu. Đó là những lời khuyến khích của Thánh nữ Teresa cho Văn. Cũng như Môi-sen xuống núi, sau mỗi lần gặp gỡ Teresa, Văn mặt mày rạng rỡ niềm vui. Văn ghi lại trong tập nhật ký như sau. Con chẳng rõ mặt mình có cái gì khác thường không, nhưng lòng con thì con cảm thấy rõ ràng một niềm vui không bao giờ cạn. Hai anh bạn con cứ bàn đi tán lại mãi với nhau về vụ ấy, và tìm đủ mọi mánh lới để dò hỏi con. Nhưng dù mánh lới nào, các anh cũng thất bại. Và có khi nào nể nang lắm, con mới nói xa xôi với Hiến rằng, chị của tớ cũng vần tê.